Dạ vâng, kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who Sees Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MPA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc điều hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan cũng như kính gửi lời chào đến tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nhã Quyên. Hôm nay thì chúng ta lại có một cái giọng lâu lắm mới xuất hiện phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, là Nhã Quyên thường không có làm bữa sáng ngày thứ bảy nhưng mà lâu lâu làm thế cho Nam Phương hay là Quốc Duy, thưa cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin chào giáo sư ạ.
Dạ.
Dạ, thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, có lẽ là chúng ta bắt đầu luôn vào cả những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế tài chính. Thì như thường lệ, có lẽ xin là giáo sư cũng có thể tóm tắt sơ qua về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán stock market của Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp, mặc dầu trong tuần nó có một vài cái chao đảo nho nhỏ thôi, là tại vì hiện giờ hiện tình ở bên Anh Quốc đó, là đương kim thủ tướng là bà May đó, bà mất đi cái những cái số phiếu lãnh đạo của đảng bảo thủ và đảng lao động, họ đang thắng thế, thành ra bà đang cái vị thế của bà có lãnh đạo được cái đảng bảo thủ để tiếp tục làm thủ tướng hay không là cái câu hỏi, cho nên nó làm ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên cuối tuần tất cả mọi index của stock market vẫn cao điểm, mặc dầu có một vài cái địa hạt như là cái technology stock lại đi xuống. Thưa S&P 500 cuối tuần ở cái mức rất là cao điểm là 2.432 điểm, Dow Jones 30 là 21.272 điểm, Nasdaq trên 6.200 điểm. Giá dầu thô xuống mức khỏi mức $50 rất là sâu đậm, ở mức là $46 một lượng một thùng dầu thô, và lượng vàng của bên Hoa Kỳ là $1,269 vào cuối tuần này, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư cũng vừa mới nói rằng là về cái thị trường chứng khoán, nhất là về technology thì technology stock nó hình như là có xuống một chút, và có cỡ khoảng 2.7% phải không giáo sư? Và như thế thì tương lai về technology sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa sở dĩ cái stock về technology thật sự người ta cũng không hiểu rõ tại sao có cái sự chỉnh đốn như vậy. Là vậy, tại vì đó cái technology stock vào cuối tuần đó, bây giờ mình nhìn lại hồi từ Tổng thống Trump đắc cử tới bây giờ đó, thì trong những cái công ty S&P 500 là những công ty 500 công ty lớn nhất mà về technology đó, chỉ từ tháng Giêng cho tới tháng 6 thôi, trong vòng 5 tháng đầu tháng 6 á, là cái technology stock đã lên 20%, lên rất nhiều. Thật sự ra mình nói đó là những công ty về technology, nhưng mà thật sự nó dẫn đầu, chỉ một số những công ty nó dẫn đầu đó là trong đó là Amazon là lên rất là cao, rồi Apple, rồi Alphabet là tất nhiên cái công ty gọi là tổng đàn của Google, và những cái công ty như Netflix, những công ty đó cái stock họ lên, cho nên nó dẫn đầu những cái index của S&P Technology. Đó là một cái chỉnh đốn là tại vì mọi người ta lo ngại rằng có thể cái stock market nó đang cao quá về cái địa hạt này, thành ra họ muốn lấy cái cơ hội làm lời và họ bán đi và nó đi dây chuyền. Chứ còn cái căn nguyên chính thức tại sao nó giảm như vậy thì nó không có rõ, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng. Nếu mà cái technology stock đi xuống thì tại sao cái giá dầu thô crude oil cũng đi xuống đến 9% vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Trước khi trả lời câu đó, tôi xin trả lại câu của chị Quỳnh Lan, câu thứ nhì mà tôi quên trả lời là chị hỏi cái đường hướng của technology stock nó đi như thế nào, hay là cái đường hướng về technology như thế nào. Hiện giờ đó, cái đường hướng mà nó đưa người ta cái mức phấn khởi đó về technology đó là công ty nào cũng vậy, họ đưa về, họ đi về cái hướng, cái danh từ nó gọi là AI, có nghĩa là Artificial Intelligence, có nghĩa là một cái thông minh nhân tạo. Có nghĩa là sao? Là những cái computer có nhân từ người ta gọi là fuzzy logic, mà có nghĩa là sao, là những computer đó nó được program để có cái gần như có cách suy nghĩ như con người. Thành ra đó cũng là cái artificial intelligence đó, AI đó, nó cũng là cái động cơ chính cho những cái chiếc xe mà không người lái hay những cái technology đó. Và ngay cả những cái công ty như Apple bây giờ họ đưa ra những cái technology mới như những cái speaker mà có voice control, có nghĩa giọng nói của mình, là họ biết là họ cái máy nó có thể suy nghĩ rất là nhiều, đi gần đến như là cái đầu óc của con người. Cái phần đó thì còn xa lắm, nhưng mà đang đi về hướng đó, có nghĩa là cái fuzzy logic đó là cái chiều hướng mà tất cả nó đưa cái technology đi, là tại vì công ty nào mà nhất là những công ty bên Á Đông bây giờ họ cũng rất bành trướng mạnh lắm. Và trở về cái câu hỏi về giá dầu thô đi xuống 9%, và thật sự ra đó thì cái mức cầu đó, có nghĩa là demand đó, nó không có thay đổi. Nó không thay đổi bao nhiêu, mặc dù nền kinh tế trên toàn cầu nó khá vững chãi mà không thể thay đổi bao nhiêu. Và cái khối bên Trung Đông và Nga Xô họ đã thỏa thuận, và họ giữ nguyên cái thỏa thuận đó một thời gian cũng được mấy tháng nay, là họ giảm bớt đi mỗi một ngày là 1.8 triệu thùng dầu thô giảm bớt đi cái mức sản xuất để nâng giá dầu lên. Nhưng mà như là chúng tôi đã dự liệu, đã tiên đoán trước trong mấy tuần vừa qua, tôi nói rằng khi mà cái nhóm họ làm như vậy đó, thì những nhà sản xuất dầu hỏa của Hoa Kỳ đó, họ có khả năng giữ, dễ sợ lắm. Hoa Kỳ bây giờ họ sản xuất dầu hỏa cũng gần như là Saudi Arabia rồi, chứ không phải ít. Thành ra những cái công ty đó họ có khả năng nhiều lắm, thì họ trong lúc đó thì Hoa Kỳ lại, những công ty tư nhân họ lại mở thêm cái khả năng là họ bơm dầu hỏa rất nhiều. Thành ra cái số lượng của dầu hỏa nó được sản xuất gia tăng, là đưa cái giá xuống. Cái điều này có thể làm tan rã cái khối của Trung Đông và Nga Xô. Là tại sao? Là tại vì khi mà họ giảm bớt cái mức sản xuất mà Hoa Kỳ gia tăng, thì tất nhiên Hoa Kỳ sẽ lấy cái mặt cái share, lấy đi cái phần của thị trường. Điều đó đường dài thì không tốt cho những cái xứ bên Trung Đông. Thành ra cái mức dầu hỏa hiện giờ họ không lạc quan là sẽ giữ vững trên $50 đường dài.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là hiện giờ đó thì Hoa Kỳ của chúng ta có tất cả là khoảng 50 tiểu bang. Thì được biết thì hiện nay người dân Puerto Rico đang bầu cử và có thể để trở thành một cái tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Thì không biết cái kết quả này ra sao, và Hoa Kỳ có thể sẽ có tất cả là bao nhiêu tiểu bang ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa như chị nói đó, hiện giờ thì Hoa Kỳ có 50 tiểu bang. Mà có những cái vùng hay là cái địa hạt hay là thuộc địa, cái danh từ thuộc địa nó cũng không đúng. Nó là một cái territory, có nghĩa là đặc khu, như là Puerto Rico như một đặc khu. Puerto Rico đã trở thành đặc khu của Hoa Kỳ từ năm 1898, lâu lắm rồi. Người dân mà sinh đẻ Puerto Rico là trở thành công dân Hoa Kỳ một cách trực tiếp, nhưng mà thuộc đặc khu hay cái vùng tự trị của Puerto Rico đó vẫn chịu luật lệ của địa phương và một phần nào của Hoa Kỳ, nhưng mà không thành tiểu bang, là tại vì người dân họ không có bầu để tham gia. Một trong những điều kiện mà có thể tham gia của một trong nhiều điều kiện có thể tham gia thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, thứ nhất là cái vùng đó phải ít lắm là phải trên 60.000 dân, thì cái chuyện đó nó dễ dàng rồi. Nhưng mà kế đến đó là trưng cầu dân ý, người dân đó phải có một cái ý định rõ ràng là muốn trở thành Hoa Kỳ, và họ phải chấp nhận cái hiến pháp Hoa Kỳ. Sau khi đã làm được cái chuyện đó rồi thì lưỡng viện quốc hội phải chuẩn phê và tổng thống phải ban hành. Trong đó nó có những cái điều luật lệ nó bắt buộc phải theo hiến pháp Hoa Kỳ. Chưa kể đến là cái financial independence, cái tiểu bang đó phải có khả năng tài chính cái có bao nhiêu nào đó. Nhưng mà cái phần chính là những cái điều về luật pháp. Hiện giờ Puerto Rico họ đang trưng cầu dân ý, mà nếu mà họ thông minh á thì họ nên trở thành cái tiểu bang Hoa Kỳ, nên biểu quyết. Là tại sao? Là tại vì á, không trở thành tiểu bang Hoa Kỳ đó thì có những cái luật lệ của Hoa Kỳ, ví dụ như bankruptcy của Hoa Kỳ, luật lệ áp dụng cho những cái tiểu bang, hay là những cái gọi là cái federal grant, những cái sự giúp đỡ của liên bang, nó chỉ áp dụng cho những tiểu bang, mà territory là đặc khu thì không được. Thành ra Puerto Rico hiện giờ thiếu nợ trên 71 tỷ đô la. Nếu mà không thay đổi này đó, và không có những cái chỉnh đốn đó, thì có thể sẽ không thể nào tồn tại nổi. Tôi đang hy vọng và tiên đoán rằng người dân, nếu họ muốn tồn tại của cái sự tồn tại của Puerto Rico, thì nên biểu quyết để xin vào tiểu bang. Trong khi đó thì như đảo Guam là một cái đảo rất lớn, vẫn chưa thành tiểu bang. Và ví dụ biết là DC đó, District Washington DC đó, hiện giờ họ có một cái nhóm lãnh đạo bởi cái gọi là thị trưởng của DC đó, là muốn DC trở thành tiểu bang. Đó là những cái điều mà nó có thể xảy ra, nhưng mà nó còn xa vời. Bây giờ Puerto Rico đang ở ngưỡng cửa đó, thưa chị.
Dạ vâng, kính thưa giáo sư, thì hiện cái công ty Alabama đó ở bên Trung Cộng thì so với công ty Amazon tại Hoa Kỳ ra sao, và tại sao cái công ty này lại cứ tăng trưởng mãi vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đúng, cái tập đoàn Alibaba nó bành trướng lớn, kinh khủng là lớn. Một phần là tại vì cái dân số của bên Trung Quốc, dân số bây giờ Trung Quốc họ vô cái mức trung lưu rất nhiều. Hiện giờ đó, cái số lợi nhuận và lợi tức của Alibaba đó, nó lớn bằng, còn hơn là Amazon và eBay cộng vào nhau. Amazon và eBay cộng vào nhau vẫn chưa bằng Alibaba. Alibaba không phải chỉ là một tập đoàn, nó không phải chỉ là bán e-commerce không, mà nó có một cái chi nhánh làm về những cái tập đoàn khác, về entertainment, về đủ thứ hết, ngay cả về search engine nữa. Ví dụ như mình thường hay dùng Google đó, thì Alibaba có một cái tập đoàn, trong cái tập đoàn họ có một cái search engine cho người dân của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc họ mua đồ ở trong Alibaba rất nhiều, mặc dầu cái công ty này, cái uy tín họ nó rất là bấp bênh bởi những cái đồ gian lận hay đồ giả tạo đó trong đó, nhưng mà nó vẫn thành bành trướng và tốc càng ngày càng lên. Gần đây họ tuyên bố rằng trong năm nay cái lợi tức đó, có revenue đó, có thể sẽ gia tăng lên tới 50%. Không biết có đúng hay không, nhưng mà cái mức gia tăng nó kinh khủng lắm, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì Amazon có cạnh tranh với Walmart hay không? Và trong tương lai thì không biết những cái công ty như là Nordstrom, Saks Fifth hay là Neiman Marcus ra sao trong một cái thị trường kinh tế mà người ta thường bây giờ là thích mua online nhiều hơn nữa, thưa giáo sư?
Dạ, đúng như vậy thưa chị. Hiện giờ và trong những tháng tới hay năm tới, nó sẽ có những đại chiến của cái retail industry. Cuộc đại chiến của những retail industry, mình đã bắt đầu thấy những retailer ở bên Đức Quốc xâm nhập vào Hoa Kỳ. Ví dụ như cái công ty Aldi là bán thực phẩm, là cũng công ty của Đức Quốc, và mấy cái retail bên đó, và ngay cả Carrefour là cái công ty của Pháp, họ muốn vào thị trường bên Hoa Kỳ. Cái thị trường của Hoa Kỳ, Walmart đó, họ đã chuyển hướng, họ đi về online cũng nhiều lắm. Nhưng mà như chị nói là những cái công ty khác, ngay cả Amazon hay là Alibaba, một thời gian nào đó cũng sẽ cạnh tranh với Walmart rất là thẳng, tại vì cái địa hạt đó gần như là mới, ai cũng xâm nhập vào cái địa hạt online để xâm nhập. Mình thấy rõ đó là Amazon họ bắt đầu họ cho mở ra những cái store, những cái tiệm mà có thể về bán về thực phẩm mà mình order và cùng ngày họ đem đến. Cái store nó nhỏ thôi, nó cạnh tranh với Walmart. Những cuộc đại chiến nó rất lớn, và những cái công ty như chị hỏi là Saks Fifth hay Neiman Marcus á, thì hiện tại họ cảm thấy cái sự trì trệ, không gia tăng được. Tôi tiên đoán và hiện giờ nó bắt đầu xảy ra, nó sẽ còn xảy ra nhiều hơn nữa, là có sự sáp nhập của những công ty này. gần đây công ty Sactive là một cái hàng hiệu mà gọi là upscale nhưng mà nó không có cao như là Neiman Marcus, muốn mua lại Neiman Marcus để sáp nhập vào nhau, nhưng mà chuyện đó nó đã tan vỡ, nó tan rã ra. Nhưng mà cái sự sáp nhập của những công ty hàng hiệu mà upscale đó, nó sẽ xảy ra để họ có thể tồn tại được. Dĩ nhiên là những công ty đó nó không có cạnh tranh vào online nhiều, là tại vì những người mà mua những quần áo mà cả ngàn đô đó, ít có ai mà nhìn trên online mà mua lắm. Người ta phải vô tiệm và ta có service rất là sang trọng thì người ta mới mua những cái bộ quần áo đó. Tuy nhiên cái số người đó rất ít như vậy.
Vâng, như vậy thì thưa giáo sư, khi mà có cái sự sáp nhập giữa hai công ty Sactive và Neiman Marcus thì khách hàng sẽ được lợi hay là hại, thưa giáo sư?
Dạ, chắc chắn là khi có sự sáp nhập như vậy là có hại rồi chị. Khi nào mình có một cái sự cạnh tranh, ví dụ như sự cạnh tranh của những hàng hiệu đó thì họ đưa cái giá xuống, dĩ nhiên là không có lợi. Nhưng mà những cái sự sáp nhập đó, khi mà ban tổng giám đốc hay là board director approve sự sáp nhập, nó còn phải qua cái sự chuẩn phê của Department of Justice Antitrust Division, phải chấp thuận thì mới cho. Điều đó thì chắc chắn là có hại cho người tiêu thụ thôi chị.
Dạ, kính thưa giáo sư, thì chính phủ Trump họ sẽ chi ra bao nhiêu tiền để mà sửa chữa cái hệ thống đường xá infrastructure trong nội địa Hoa Kỳ, và hình như là nghe nói là 1.000 tỷ, và họ sẽ dùng cái số tiền này bằng cách nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ đúng như vậy. Hiện giờ là chính phủ Trump họ nói rằng ông sẽ chi tiêu ra cái chương trình hoạch định là khoảng 1.000 tỷ. Mình nghe con số đó dễ sợ, 1 tỷ là một triệu là nhiều, hay 1 tỷ là đã nhiều rồi, bây giờ 1.000 tỷ là $1 trillion cho toàn quốc Hoa Kỳ. Mà chương trình nó kéo dài cả 10 năm chứ không phải là ngắn. Cái chương trình nó vĩ đại lắm, mà không biết ngân sách Hoa Kỳ ở đâu mà có thể làm được. Nhưng mà thật sự cái sự gọi là tu bổ và gia tăng cái an toàn cho cái hệ thống infrastructure đường xá cầu cống cho nó an toàn, điều đó cần phải làm, và tại vì bị bỏ bê mấy chục năm nay rồi, chuyện đó là cần phải làm. Thì hiện giờ đó họ chỉ nói sơ sài thôi, thì cái cách họ làm đó là bằng cách là federal government sẽ đưa những cái subsidy, những cái fund, và yêu cầu tiểu bang và thành phố thi hành cái đó. Nhưng mà họ muốn thành phố và tiểu bang nhận lãnh một phần lớn cái trách nhiệm về tài chính. Không biết từ đâu họ những tiểu bang thành phố này sẽ gây lên cái tài chính, có thể họ đưa ra những trái phiếu. Chuyện đó thì chắc chắn có rồi, họ đưa những cái trái phiếu để họ vay mượn và họ đưa cái sự điều hành vào địa phương. Nhưng mà những cái chương trình này đó, nếu mà muốn làm nên làm cho thật là nhanh chóng mà đưa xuống địa phương thì nó tốt hơn ở liên bang, là tại vì cái hệ thống của liên bang nó rất là phức tạp, luật lệ nó phức tạp, mà cái chương trình mà xây cất mà lâu dài như vậy đó, mà nó càng kéo dài thì cái giá nó càng gia tăng. Trên cái phương diện này đó, tôi nghĩ rằng tổng thống Trump á, là cái người hay là một vị lãnh đạo đó có khả năng nhiều hơn những vị tổng thống nào khác về cái chương trình infrastructure. Là tại sao vậy? Ông là về địa ốc, ông đã từng xây những cái building, những địa ốc rất cao. Cái cách điều hành điều này có lẽ đó là cái địa hạt của ông, mà có thể đó là cái điểm son mà ông sẽ kêu gọi sự đoàn kết của từng tiểu bang, từng thành phố. Và dĩ nhiên là khi ảnh hưởng đến tiểu bang, thành phố thì ảnh hưởng đến những nhà lập pháp, ngay cả những mayor hay là governor hay là state representative hay là US House hay senator. Đây là cái điểm mà có thể làm gắn bó lại cái sự hoạt động của liên bang, tiểu bang và từ thành phố để tạo nên cái kinh tế địa phương cho Hoa Kỳ, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian qua rất là mau và chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Không thể đặt thêm những câu hỏi thêm nữa, mặc dù thắc mắc thì vẫn còn nhiều lắm, giáo sư. Xin được hẹn với giáo sư vào kỳ tới và xin kính chúc quý thính giả đang nghe đài cũng như gia đình giáo sư và Nhã Quyên một cuối tuần được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hạnh thưa chị. Dạ thưa, kính chào quý vị, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ, Nhã Quyên kính chào giáo sư Hương Vũ Lộc và kính chào cô Quỳnh Lan cũng như quý thính giả Hai Miền.
Dạ vâng, thưa chào cô Nhã Quyên ạ.
Dạ.